Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Phật tử gần xa thân mến, giờ đây chúng ta bắt đầu sinh hoạt học tập về tham thiền. Hôm nay là kỳ thứ 16 và tiếp tục nghiên cứu và học tập để tham quán về chữ pháp. Như vừa kỳ 15 tôi đã giới thiệu cho các vị, vạn pháp trong cái từ ngữ của nhà Phật có chữ vạn pháp, chẳng hạn như là vạn pháp giai không, duyên sanh như quyển. Vậy thì cái chữ vạn pháp đó chúng ta truy nguyên ra cái gốc của nó, gọi là truy nguyên, tức là phải và dùng cái trí tuệ, dùng cái trí tuệ quán chiếu, tư duy, nhận thức, rồi đúc kết, mình mới thấy được. Cho nên cái đó gọi là tham thiền là vậy đó. Phải dùng cái trí tuệ quán chiếu, rồi tư duy, rồi phân tích, rồi nhận thức rõ ràng bằng cái trí của mình đối với các cái pháp mà mình tham vào đó, dùng cái trí mình vận dụng gá vào đó, tham gá vào đó để mà tham cứu. Cho nên tôi xin nhắc là tất cả các cái môn ở trong đạo Phật, các cái môn tu vô lượng pháp môn tu, mà pháp môn tu nào cũng phải vận dụng cái trí năng quán để mà tư duy, để mà quán chiếu, để nhận thức, để phân tích cái đúng cái sai, cái chân cái giả, cái thật cái hư, cái chánh cái tà, để rồi tà thì bỏ, chánh thì lấy, thật thì dùng, mà hư thì bỏ, tốt thì học tập phát huy, xấu thì gạn lọc lừa bỏ. Làm được những việc đó gọi là người có tu tập thiền định và có tham thiền. Có tham thiền nó thấy được những cái tốt, cái xấu, cái thật, cái hư, cái tà, cái chánh, cái ngụy, cái chân, để mà chọn lấy, để mà gạt bỏ. Cho nên là phải để ý gì chữ tham thiền như vậy. Thì truy nguyên ra cái gốc của nó là ở trong ngũ uẩn đó. Tôi hướng dẫn, tôi triển khai, rồi mọi người Phật tử xuất gia cũng như tại gia vừa vào cái điều của tôi nói, tôi xin mở cái ngoặc là không phải tôi nói tôi bắt buộc các vị học của tôi đâu. Tôi không cần làm thầy của các vị để làm gì, tôi không muốn cái đó. Nhưng mà cái tôi muốn là tôi muốn các vị thử nghe những cái điều của tôi trình bày qua kinh điển, qua luật, qua luận, gọi là tam tạng giáo điển của nhà Phật, mà tôi đã được có điều kiện trước có hơn các vị là tôi đã học. Tôi đã làm, tôi đã nói, bây giờ vẫn còn đang học, đang làm và đang nói. Thì tôi chỉ hy vọng cái điều mà tôi đã học, đang làm, đang nói đến với các người đệ tử Phật cùng một đức bổn sư của chúng ta nghe rồi suy nghĩ rồi tư duy, rồi quán chiếu, rồi ứng dụng trong cuộc sống của mình, gọi là người đệ tử tu theo đạo Phật. Còn không có tư duy, không có quán chiếu, không có soi rọi để nhận thức, nghĩa là không có học thiền và không tham thiền. Không học thiền, không tham thiền có nghĩa là các vị không hề chấp nhận cái vấn đề tư duy, quán chiếu, soi rọi để nhận thức, mà đi chùa để tụng kinh mỗi ngày một bộ Pháp Hoa, một bộ Hoa Nghiêm, lại mỗi ngày tí ngọ mèo dầu thình tức sửa mùi lại hết, và cầu nguyện khấn vái mỗi một lần nửa tiếng đồng hồ, tiếp tục làm dài dài trong ngày. Cái điều đó là cái điều mà đạo Phật không có dạy cái đó, không bảo người Phật tử học cái đó, làm cái đó. Đó là lời tôi nói khẳng định như thế. Thành ra tôi muốn, cái điều mà tôi muốn là tôi muốn các Phật tử phải để ý trên cái bước đường phát tâm tu học đạo Phật của mình. Cho nên ta phải học thiền định, học thiền để có thiền định, và học thiền để biết tham thiền, thì cái việc tu hành của mình là kết quả dữ lắm, chứ không phải là suốt đời rồi y vậy. Không phải là tu theo đạo Phật rồi suốt đời rồi vẫn cứ đau khổ hoài y vậy, rồi cứ lại hoài thì rồi cũng đau khổ y vậy, rồi khấn hoài cũng đau khổ y vậy. Rồi bỏ tiền ra cúng hoài lễ này lễ kia lễ nọ, rồi cũng đau khổ y vậy. Đạo Phật không phải vậy. Tu theo đạo Phật nhất định, chắc chắn, quyết định có sung sướng, có an lạc. Từ an lạc vừa vừa cho tới có thể là an lạc cực kỳ an lạc, mà nó đạt tới cái chỗ cực kỳ an lạc. An lạc là suốt ở trong cái cuộc sống của mình đó, suốt trong cuộc sống của mình thì gọi đó là vãng sanh cực lạc. Cho nên là nếu mình mà được vãng sanh cực lạc là cũng phải là ngay bây giờ mình sống ở trong cảnh giới cực lạc ngay bây giờ, cho tới còn bao nhiêu chục năm nữa không biết, cho tới ngày mình chết, mình phải được vãng sanh cực lạc thì tu như vậy mới là tu đúng. Chứ tu bây giờ là tiền bạc bỏ vô cả triệu triệu tiền đồng Việt Nam, cả trăm ngàn đô la, cả triệu euro rồi bỏ ra làm chùa cúng lại giáng sinh mỗi ngày, thầy mình tổ chức cho mình một cái lễ cúng cầu lễ bái, cúng cả trăm ngàn đô la, trăm ngàn euro, trăm ngàn tiền Úc, Canada gì đó, mà vẫn cứ khổ hoài, vẫn cứ cầu hoài, lại hoài, gian sinh hoài, thì cái đó không phải là đạo Phật. Dầu tưởng rằng mình đạo Phật, thầy mình có chú nguyện cho mình và mình có lễ bái hoài mỗi ngày, bỏ tiền vô ngàn đô, hai ngàn đô, năm mười ngàn đô, trăm ngàn đô cũng có, mà không phải đạo Phật, và không hề có ăn sung sướng gì hết. Sung sướng là có mấy cái ông thầy ngồi trên đó, lấy tiền và chứng trai là ăn được ngon vậy thôi, mà các vị mà ngồi ăn ngon chứng trai đó cũng không có sung sướng, chẳng qua là ăn mặc ở ngũ ỉa, cái điều đó ai cũng làm được. Cho nên cái sung sướng đó đối với người đạo Phật không gọi là sung sướng. Thầy trò đều cùng đều sung sướng, không có sung sướng. cả thầy lẫn trò đều không có sung sướng. Thế là tôi như thế là không phải là đạo Phật. Để ý cái đó, chứ quát là đi cũng được của đạo Phật là niệm Phật tu tịnh độ là mình phải được vãng sanh cực lạc. Mà gần đây tôi tình cờ tôi đọc cái bài của thiền sư Nhất Hạnh, cái chuyện mà các vị mà thương hay không thương, quý hay không quý, mến hay không mến, chuyện đó là chuyện của các vị. Nhưng mà tôi đọc được cái câu đó, cái lời văn đó, tôi hết sức là tâm đắc. Mà tôi thương thiền sư Nhất Hạnh nói một câu viết trong cái quyển gì đó tôi quên rồi, là cái cảnh giới cực lạc là có sự đóng góp của ta, của chúng ta. Muốn có cảnh giới cực lạc là xây dựng cảnh giới cực lạc là phải có sự đóng góp của chúng ta, rồi chúng ta mới có được vãng sanh cực lạc. Chứ không phải là Đức Phật A Di Đà mà bỏ tiền ra mà mua mà khấn một vùng đất thiệt là mênh mông rộng lớn, rồi những người nào hay miễn kêu tên ngài mỗi ngày được bao nhiêu ngàn tiếng vậy đó, rồi thì thân khẩu ý ra sao không cần biết, ngài chờ ngài chết rồi ngài mới rước vậy đó. Nói như vậy là không trúng, không trúng cái pháp môn tu tịnh độ. Mua đất khẩn đất cho thiệt là rộng lớn để thành một cảnh giới gọi là cực lạc, ai về đó thì được sung sướng vô điều kiện, họ về đó là được sung sướng. Mà cái điều kiện về đó là chỉ có kêu tên ổng thôi, kêu tên cái ông Phật A Di Đà thôi. Nó phải vậy. Tôi sẽ giảng về cái cách mà tu tịnh độ. Tại sao phải kêu tên Đức Phật A Di Đà mà ổng khoái là sao? Chỉ có ông Phật nó kêu tên ông khoái vậy thôi. Rồi ông mua một vùng đất, ông khẳng một vùng đất thiệt lớn, rồi thân khẩu ý của người đó sao không cần biết, miễn là mỗi ngày kêu tên ông là ông khoái, rồi tất chết là ông rước vậy đó, gọi là người đó vãng sinh cực lạc. Nói như vậy không được, mà phải nói như thiền sư Nhất Hạnh vậy mới được. Cảnh giới cực lạc phải có sự đóng góp của bản thân chúng ta. Mà nếu mà bản thân chúng ta mà đóng góp thì ngay cái lúc mà ta khởi niệm, ta phát tâm, ta tu tịnh độ là ta có vãng sanh ngay trong đời sống. Kể từ khi ta phát tâm tu theo pháp môn tịnh độ, chứ không phải là đợi chờ chết mới được vãng sanh. Trong mong chờ chết mới được giác sanh đó là ngoại đạo. Bởi vì theo đạo Phật là con người không có một cái hồn, không có cái hồn để sắp đi nước này qua nước khác, để thải lên máy bay hay là thải xuống tàu mẫu hạm hàng hải để chở đi từ nước này đi nước khác. Đạo Phật không có chủ trương có một cái hồn. Khi chết ở đất nước Việt Nam hay là chết ở đất nước Mỹ rồi bốc cái hồn nó thả lên máy bay hay là thả lên chiếc mẫu hạm nào đó để chở đi qua một cái nước an lành sung sướng hơn. Không làm như vậy được, đạo Phật không dạy cái đó được. Mà vãng sanh cực lạc là có trực tiếp có sự đóng góp của ta bằng cái cách là ta phải hàng ngày ta phải sống trong chánh niệm, ta phải có tham thiền, ta phải có tư duy quán chiếu nhận thức điều thiện ta bỏ à xin lỗi à điều thiện ta phát huy, điều ác ta bỏ, tất cả điều ác ta đều bỏ hết, gọi là chưa ác mà tác. Tất cả điều thiện ta phải phụng hành hết, gọi đó là chúng thiện phụng hành. và ta phải học thiền, ta phải học tư duy, ta phải được lắng nghe cái tiếng lòng màu nhiệm của tâm ta. Đó là cái pháp tu của Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát là hãy nghe cái tiếng nghe của mình, mà cái tánh nghe của mình đó, cái nhĩ căn của mình đó, nó nghe được cái tiếng ở ngoài mà nó nghe cả cái tiếng màu nhiệm ở trong lòng nữa, gọi đó là diệu âm. Diệu âm Quan Thế Âm, Quan Thế Âm tức là diệu âm. Niệm Quan Thế Âm tức là niệm diệu âm, mà diệu âm là nhớ, là nghe cái tiếng màu nhiệm trong lòng mình. Hãy cái tiếng mà nó phát huy những cái điều mà lợi mình, lợi người, lợi tất cả chúng sinh, là cái tiếng lòng đó mình phát huy, mình giữ nó, mình ứng dụng, mình thực hành trong đời sống. Còn nếu cái tiếng lòng đó mà nó động viên, nó kích thích mình làm những cái điều bất nhân, thất đức, bất nghĩa, vô lương đó, như hổm tôi nói về bác bất đó, bất lương, bất nghĩa, bất nhân, bất trí, bất chánh, bất mãn, bất bình. Bác tám chữ bất đó, đừng để cho nó tác động, nó hoành hành thân mệnh ý của mình, thì gọi là chuyện ác mà ta. Còn các cái điều thiện thì tuy là nó là nhiều đấy, nhưng mà nếu tôi nhắc lại là tôi nghĩ rằng là những người Phật tử mà có nghe tôi từ trước tới giờ đó là nhớ cũng không khó lắm đâu. Thiện thì là nó dàn trải ra, nó biến dạng vô số. Nhưng mà là duy thức học người ta gom lại thiện có 11 bọn. Thiện thì tính, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si, khinh an, bất phóng vật, hành xả và bất hại. Thiện hàng ngà ra số món, nhìn đâu, nghe đâu, dòm đâu, đi đâu cũng có thể làm ra được việc thiện. Nhưng mà duy thức học người ta gom lại nó có 11 món vậy đó. Phải có đức tin chân chánh, cái người phải có tự tàm, phải biết tự xấu hổ với lương tâm mình khi mình làm sai, phải biết tự quý là đối với người khác, nếu mình làm sai mình phải thẹn thùng đối với nhân quần xã hội, người ta thấy người ta biết, mình phải biết xấu, và mình không được tham. Tham mà nhân nó ra, nó di căn ra là tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thùy. Mình đừng là nó khởi niệm tham là mình quá giải nó đi, mình triệt hạ nó đi, buông bỏ nó đi. Tôi nói là quá giải nó đi, triệt hạ nó đi, buông bỏ nó đi, chứ tôi không nói nó là diệt nha. Nếu mình nói mình diệt tham, mình diệt, mình thấy cái tham vọng mà nổi lên cái mình diệt vọng, cái chữ đó không trúng. Nói thì không chết ai, nhưng mà điều đi sâu vào đạo Phật là nó không trúng. Cái đó là quá giải thôi. Tri quyển tức ly quyển, biết nó là tham là xấu, là mình ly nó, mình buông nó là nó hết, chứ còn nó là diệt không được. Cho nên nếu nó khởi niệm tham, nó khởi niệm sanh, nó khởi niệm si, thì mình phải biết nó tham sân si là quánh sân, ngã pháp quánh sân, tham sân si quánh sân. Nó sân một cách độc biến, nó sân một cách vô căn cứ, nó là hữu tác dụng pháp, nó là cái pháp có tác dụng nhưng mà thực chất nó không có. Cho nên là gọi là thấy vọng diệt vọng, tìm vọng diệt vọng, là cái đó không phải vậy. Mà biết vọng là tỉnh thức, cái làm là tự nó hết, là thành ra là phải để cái ý tư duy quán chiếu để thấy được nó khởi tham, khởi sân, khởi si, là mình qua giải nó đi, mình buông bỏ nó đi, biết nó là vọng, mà biết nó là vọng là mình buông bỏ nó. Gọi đó là chư ác mạn tà, chúng thiện phụng hành. gặp tham sân si bỏ. Tinh tấn khiên an bất phóng vật hành xã bất hại, nguyên tắc chung phát huy dựa trên 10 cái điều lành đó. Tham là vậy đó, tham thiền là vậy đó, phải dùng trí mà tư duy mà quán chiếu mà nhận thức. Thí dụ nó chưa ác mà tác thì mình phải biết những cái điều ác là gì. Điều ác là thí dụ như là kiến hoặc là ác đấy, tư hoặc là ác đó. Nếu mà học chi thức học rồi các vị mới biết đó là căn bản phiền não. Căn bản phiền não nó có 6 món: tham sân si mạn nghi ác kiến, gọi là căn bản. Thì cái tên khác của nó là tư hoặc đó, cũng gọi nó là ngũ động sử. 5 món khó dứt trừ nặng nề, gọi nó là độn. Còn thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới các thủ kiến, đó là 5 cái món đó là do hoàn cảnh xã hội, thầy tà bạn xấu nó rủ rê, nó sinh ra những cái nhận thức sai trái đó, gọi là kiến hoặc, cũng gọi nó là ngũ lợi sự. Tương đối cái loại đó nó dễ trừ đấy. Học cái đó cũng gọi là phải tham thiền đấy, tham thiền để cho thấy được cái nào là ngũ động sử, cái nào là ngũ lợi sử, cái nào là khó hóa giải, khó diệt trừ, cái nào là diệt trừ dễ dàng hơn. Gọi là diệt trừ chứ không phải diệt trừ, mà gọi là diệt trừ dễ thôi, có nghĩa là mình biết đó là quyển, là không có thật, thì mình buông bỏ nó ngay từ ở trong tâm, ở trong trứng nước, ở trong cái ý niệm của mình. Thì tôi như vậy gọi là tham thiền đó. Thành ra là nếu mà tôi nói là nó đi bao nhiêu cũng được hết á, nó đi minh mông, mà tôi có thể nói không cần giấy nháp mà nói hoài để hoài. Cho nên giờ trở về cái chữ pháp á, trở về chữ pháp á là người đệ tử Phật phải dựa trên cái phần sắc quẩn và thức quẩn là căn bản đó nha. Không nhớ cái đó là các vị không biết các pháp đó ở đâu. Đó hồi nãy tôi nói thêm ra một chút xíu đó, trong thuộc về là các pháp mà duy thức học người ta đã tóm ra nó thành 100 pháp đó, là nó bắt đầu nó có ra 100 pháp đó, là ở trong ngũ uẩn đấy. Rồi 100 pháp rồi nó nhân ra 1000 pháp, rồi 1000 pháp nó nhân ra cho mình 8 dạng 4000 pháp môn trần lao phiền não. Nó 4 dạng rồi 48000, chứ kỳ thật là không phải nhất thiết là đủ 48000. Nhà ý nói là nó nhiều lắm, cũng như là cái quyển tiểu thuyết người ta viết kia bằng cái câu chuyện mà 1000 một đêm lẻ đó. Ý nói là câu chuyện nó nói hoài nói nó không hết. Thì cái trần lao phiền não là trong kinh thường dùng cái từ là 8 dạng 4000 trần lao phiền não. Rồi về đạo hạnh, về cái mặt tốt rồi cũng đó là có 84000 pháp môn tu. Chứ kỳ thật là không phải đủ, không khóc đủ cái số 84000. Nói số nhiều vậy thôi. Giống như tiểu thuyết mình ta nói 1000 đêm lẻ, chứ kỳ thật là không phải. Kể sao cho ông vua tới cái giờ đó, ông đừng có giết các cái cô cung nữ nữa. Ông vua đó ông thù cung nữ, rồi miễn ông thỏa mãn ông xong rồi là 5 giờ sáng là ông giết. Thì có cái nàng cung nữ đó thông minh, hết sức là thông minh. Tới cái giờ đó là kể cho ông vua nghe một chuyện. Một chuyện ông vua mê ly, mà ông vua đó ông nguyện là miễn mà qua khỏi giờ đó là ông giết. Đúng giờ đó là ông phải giết một cô, Mà quan hỏi giờ đó ông giết. Thì cái cô phụ nữ đó cô thông minh quá sức. Gần tới giờ đó là cổ kể chuyện tâm tình, kể chuyện trong nước ngoài nước, chuyện xưa chuyện nay, làm cho ông vua mê ly. Cái qua khỏi đó cái ông phải giết. Đừng kể như vậy mà kể ngày này qua ngày kia, rốt cuộc rồi cái cô đó khỏi bị giết, mà phá cái lệ của ông vua, làm cho ông vua tỉnh ngộ, không thù hằn các cô cung nữ nữa và không giết nữa, thành tựu được một cái công trình lớn lao là do kể chuyện cho ông vua nghe thỏa thích. Thì cái quyển tiểu thuyết đó thì để là một ngàn lẻ một đêm, cho nên cái chữ là 84.000 trần lao phiền não hay là 84.000 pháp môn cũng là cái ý nói giống như là cái câu chuyện mà một ngàn lẻ một đêm ấy. Thì cái đó là tôi cũng tư duy đấy, tôi cũng tu thiền mà tôi đọc tiểu thuyết rồi tôi tu thiền, tôi vận dụng vô là tôi thấy cái đạo Phật nó cũng vậy đó. Rồi nhà dân người ta cũng nghiên cứu, người ta học rồi người ta cũng viết ra, nó cũng giống như vậy đó. Những văn hóa nó gặp nhau mà không kéo là học bậy rồi chết luôn nha. Mình chờ sao cho đủ 1.000 đêm lẻ đâu mà có. Ta nói câu chuyện vậy đó, rồi tới chừng ông vua mà ông giác ngộ được rồi, ông nhận thức được rồi, ông thương cái cô đó, rồi ông nghĩ tới cái thân phận của những người phụ nữ bị áp bức bất công, coi như là một người tệ hơn là một cái vật để đồ chơi vậy đó. Cô nọ có kể chuyện rồi cô gợi cái tình tứ sâu sắc của cái tình người, ông vua tỉnh ngộ rồi ông không giết nữa, chứ ông thù đàn bà, ông thù các cô gái. À, thỏa mãn một đêm rồi là tới 5 giờ sáng là giết. Mà tới 5 giờ đó là hứng thú rồi là không giết. Không giết thì giết rồi nó phá cái lệ. Do nghe, trong cái nghe kể chuyện nó có cái cách giáo dục làm cho ông vua phát tâm tỉnh ngộ mà không giết, không giết các cô cung phi nữa. Mình tiểu thuyết gọi là 1.001 đêm, chứ sự thật không có tới. Cũng như đạo Phật thì mình học 84.000 pháp môn tu, mà kỳ thật là không cần phải tu nhiều như vậy mới thành Phật. 84.000 thần lao điều nào, sự thật cũng không phải đếm không khó, cái nào ra cái nấy giống như toán học. Cái mà tôi nói cũng là tư duy, cũng là thiền định mà thấy ra. Cho nên tôi đề xuất, tôi hướng dẫn các vị, nếu các vị bằng lòng nghe, các vị sẽ nghe được nhiều thứ lắm, chứ không phải là những cái bài của tôi nói. Các vị sẽ nhìn đâu các vị cũng thấy pháp Phật hết. Các vị nhìn đâu các vị cũng thấy khổ đế vô lượng. Các vị nhìn đâu các vị cũng thấy tập đế là vô lượng. Các vị nhìn đâu các vị cũng thấy là diệt đế là vô lượng. Diệt đế tức là niết bàn, nhìn đâu cũng thấy niết bàn vô lượng. Và các vị nhìn đâu các vị cũng thấy là đạo đế vô lượng, nghĩa là nhất cử nhất động đều là phương pháp tu hành được hết, gọi là vô lượng đạo đế. Cho nên mình học có pháp đây là chỉ pháp là học vậy đấy. Học được thế nào mà các vị nhìn đâu coi gì cũng thấy pháp hết. Bất cứ cái gì trước mắt các vị là các vị đều thấy đó là một pháp. Một pháp đó nếu các vị nhìn bằng con mắt vô minh phiền não thì nhìn đâu cũng thấy là nguyên nhân của khổ đau, tức là khổ đế và tập đế. Mà nếu cái tâm của các vị mà biết tánh niệm, biết tánh tư duy, biết cười quán chiếu, các vị sẽ đóng góp tạo cho mình thành cái cảnh niết bàn, cảnh cực lạc. Cõi niết bàn, cõi cực lạc do mình đóng góp, mình xây dựng chứ đừng có lại. Tôi nói lại mà gian sinh cầu khẩn không có được, tôi nói hoài cái đó, nói hoài chết thôi. Bởi vì thấy nhiều vị dạy tu hành thấy gọi là tức. Đại BBC ưa nghe nói cái chữ tức, tôi nghe cái chữ đó tôi cười hết sức vậy đó. nước này về ông ngoại trưởng này, bà ngoại trưởng kia đi nói vấn đề đó, cái làm cho cái nước kia ông ngoại trưởng kia nghe tức. Tôi nghe cái tiếng tức của đàn ông đó mà tôi cười, mà tôi thương cái người mà giết cái mình đó. Hay nghe cái lời phát ngôn viên của ngoại trưởng nước này ha, phát lên rồi cái bên nước kia nghe tức giận. Trong cuộc hội nghị đó, ông tổng thống này đưa ra một biểu ý kiến vậy, làm cho ông tổng thống của nước kia nghe tức giận. Chứ tức nghe nó hay, nghe nó dễ thương đó chứ. Đó là làm sao mình nghe đâu là mình biết hết. Cho nên là nếu mà kinh đại bác cái bàn các vị học mà bốn cái thứ tôi nếu mà của tôi đã giảng trong đó, các vị nào hữu duyên nghe coi. Tư đế nào không phải có khổ đế vậy rồi thôi đâu. Tập đế diệt đế đạo đế gọi là sinh diệt tư đế, có một thứ là chưa có hiểu đạo Phật. Dạy đạo Phật mà dạy tư đế mà dạy có một thứ là chưa hiểu đạo Phật, chưa có học Phật, chưa có sâu sắc. Thành ra cái người học Phật là phải học sâu. Người đệ tử Phật cũng phải, nếu mà muốn tu giải thoát cao á, thì mình phải học sâu. Còn Phật tử tại gia thì cũng không phải thuộc hết. Thuộc hết thì quý, nhưng mà không thuộc hết thì mình làm theo năng lực, không theo lao động á mà. Cái từ đó là tôi nói như vậy là cái từ đó là có khoa học lắm á. Vì tôi nói vậy thì có những người không hiểu tôi thì nói tôi nói cái từ đó của chủ nghĩa cộng sản, của chủ nghĩa xã hội, rồi nói tôi thế này thế khác. Không phải có với tôi là ngôn từ gì tôi cũng học hết á, mà chủ nghĩa nào tôi cũng học hết á. Chủ nghĩa nào đúng là tôi quý, là tôi phục, là tôi học. Còn nên là cái từ bất cứ là từ gì, chủ nghĩa gì, chế độ gì mà không đúng thì mình cũng phải kính gì diễn chi. Kính gì diễn chi chứ cười, chỉ thật là tôi cũng chẳng có thèm chống đối chi nữa. Bởi vì chống đối cũng không có được. Một mình làm không có được. Cái đó để cho xã hội người ta làm. Mà mình có cái chủng tử là ái mộ về tôn giáo, về giải thoát giác ngộ thì mình đi con đường của mình đi. Còn cái chuyện mà chính trị, chuyện quốc sự là để cho những cái nhà chuyên môn người ta làm. Ta làm nó hay hơn mình, nó giỏi hơn mình, nó hiệu quả hơn mình. Mình đừng có xen vô, cho nên tôi không có xen. Tôi không xen vô cả đâu. Ai làm việc đấy, mình làm tròn cái phần của mình là tức là mình có đóng góp rồi. Cũng như cảnh giới cực lạc vậy đó. Muốn ở cảnh giới cực lạc là mình góp một phần nhỏ của mình vào trong đó để xây dựng cảnh giới cực lạc là được rồi. Thành ra nếu mà mình làm gì về mặt tôn giáo mà mình xây dựng cho tốt đạo, cho đẹp đời, hướng dẫn mọi người, nhắc nhở mọi người sống chư ác mặt tác, các điều ác đừng làm, chúng thiện phụng hành, nên làm các điều lợi mình, lợi người, lợi tất cả xã hội, tự tỉnh kỹ tâm ý mình cho trong sạch, đó là thị chư Phật giáo, đó là lời dạy của ba đời chư Phật. Mình nhắc nhở vậy tức là mình đóng góp vào trong xã hội, trong cái lãnh vực mà tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, đóng góp phần nhỏ vậy được rồi. Rồi nói về mặt đạo thì mình đóng góp một phần nhỏ nhỏ vậy đó để xây dựng cảnh giới cực lạc đấy. Xây dựng cảnh giới cực lạc là phải được hưởng cảnh giới cực lạc, mình sẽ được vãng sanh, mình sống trong cái điều kiện an lành hạnh phúc, thân khẩu ý mà mình có thanh tịnh, mình có ứng dụng được từ bi hỷ xả trong cuộc sống thông qua thân khẩu ý của mình, là mình xây dựng cảnh giới cực lạc rồi mình vãng sanh cực lạc này. mình đóng góp thân khẩu ý của mình trong sáng thanh tịnh, có từ bi hỷ xả, là mình xây dựng nước bạn, và mình được nhập vào nước bạn, mình được thể nhập vào nước bạn. Chứ nước bạn không phải chờ chết mới được nhập nước bạn. Vãng sanh Cực Lạc không phải chờ chết mới bốc cái linh hồn chở đi xứ khác để nhập sanh. Cái đó cái khó lắm đó. Phật tử mà khi nghe không được cái đó đó thì là các vị tốn là ngàn 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 triệu triệu đô la, triệu triệu euro, triệu triệu tiền đồng nào, tiền gì cũng đều là tốn công vô ích thôi. Mười phương chư Phật không có ông nào cần đô la đó, không có ông nào mà cần euro gì hết đó, không có ông nào cần vàng hết đó. Đem vàng, đem tiền, đem đô la để xây chùa cho đẹp, cho tốt, cho Phật ở, để mà đòi phước với ổng rất là tội nghiệp, rất là tội nghiệp. Cho nên là trong cái tôi sẽ triển khai, tôi có triển khai một cái bài chùa chán, một cái bài thơ gọi là chùa chán. Chùa chán không ăn thua gì mà các bây giờ nó khổ ghê, có mắt mũi bài cho tôi sắp xếp rồi nó mất cái bài chùa chán kiếm không ra. Tôi nói cái bài chùa chán này để các vị nghe đây nè. Chùa bây giờ ở ngoại quốc cũng có chán, mà ở Việt Nam cũng có chán. Đây là bỏ tiền ra mình làm chùa rồi tới chừng chùa trái rồi nha. Chùa nhiều tiền lắm đó, mà tới chừng chùa trái Phật không có, Phật không phụ gì trơn á. Đây tôi làm bài thơ chùa trái đây nè. Tôi làm ngày hồi 5 giờ sáng ngày 15 tháng 2 năm 2008, nhằm ngày 9 tháng Giêng. Ngày 9 tháng Giêng có ở Việt Nam có chùa trái. Rồi tôi nhìn ra tôi thấy cái hướng mặt trời đó, cái hướng đó đỏ rực trời lên. Rồi tôi nghe tin đài phát thanh nói là có chùa trái, thì ngay lúc đó là tôi làm cái bài thơ đây. Thế Tôn sao chẳng động tâm từ, lửa trái chùa tan Phật quá cho. Lửa cháy ơi, lửa cháy cháy chùa, cháy tan cái chùa, cháy nhiều tượng Phật. Sống chết mặt bay nhìn chẳng cứu, Thế Tôn không cứu. Dường như là Thế Tôn nói sống chết mặt bay hay sao đó, Ngài có nói hay không không biết, nhưng mà cái ý thì nó rõ ràng là vậy. Sống chết mặt bay nhìn mà không có cứu. Lòng bi của Phật để nơi mô. Như thế thì rõ ràng là Phật, người ta cắt chùa ta để cho Phật ở, ta thờ Phật. Mỗi tháng người ta tổ chức bao nhiêu cái đám, mà hai mẹ đám mà chư tăng được cúng là Phật được ăn, được nhờ. Và hương khói nghi ngút ngày đêm. Vậy mà tới chừng chùa trái rồi là Phật nhìn không cứu. Vậy thì Phật không có lòng bi hay sao? Lòng bi của Phật để nơi mô. Thế Tôn sao chẳng động tâm từ? Nếu động tâm từ tại sao lửa trái chùa ta Phật quá to mà sống chết mặt bay nhìn chẳng cứu là sao? Đấy, cái bài chùa trái là tôi làm ngay từ khách trong lúc chùa trái. Tôi làm cái điều đó để nói lên với toàn thể Phật tử trong nước, ngoài nước, trên thế giới biết là các vị đừng có tưởng đâu là đúc tượng Phật là cao 120 thước, thành ra 150 thước là có phước. Các vị đừng tưởng đâu đúc lần cả vạn ông Phật là có phước. Nếu mà cái chùa đó mà ta làm một vạn ông Phật thờ trọng, mà nếu mà lỡ cái chùa đó cháy là cháy một lần, chết một lần một vạn ông Phật, vậy sao? Chuyện vô lý như vậy mà các vị nghe được à? Rồi cái chùa đó người ta thờ nghĩa là 100 ông Phật ở trọng, rồi cái chùa đó cháy là chết một lần 100 ông Phật hay sao? Vậy mà nghe được sao? À, cho nên là cái bài tôi làm đây để có ý nhắc nhở những người Phật tử hữu duyên nào bằng lòng nghe tôi nói. Đức Phật là hoàng tử mà Ngài có khả năng tự cấp chùa ở được, không cần nguyên tiền, tự bảo phụ hoàng cho con cấp một cái chùa. Mà người thường cấp cái chùa nghĩa là 5 tỷ là đẹp rồi, phụ hoàng cho con 15 tỷ con cấp cái chùa đẹp gấp 3 tụi nó, phụ hoàng cho liền nữa, đẹp gấp 3 cái chùa bình thường của tụi nó vì tụi nó là dân, còn con là con của phụ hoàng là hoàng tử, phụ hoàng cho con gấp, nó gấp 15 tỷ con gấp 15 tỷ. Thì điều đó Đức Phật có khả năng làm được đó chứ. Ý muốn đó có thể thực hiện được đó, nhưng mà Phật nó đâu có làm. Và Phật không có thờ cái thằng nào hết đâu. Và Đức Phật cao có thờ thằng nào hết đâu. Nói như vậy là nghe giống như thô bạo, người ta nói ông này ông kia ông nọ, rồi mình nói một thằng như vậy cái từ đó thô bạo. Không phải. Bởi vì sự thật qua cái giáo lý của Đức Phật là không có thần thánh nào khác ngoài mọi người. 8 tỷ tư người trên thế giới hiện giờ đều có khả năng thành Phật hết, đều có khả năng thành Bồ Tát hết. 8 tỷ tư người đều có khả năng thành Thanh Văn Diên Giác Bồ Tát và Vô Thượng Bồ Đề Phật. Cho nên là theo giáo lý Đạo Phật là người là quan trọng. Nhân dân dục liễu tri tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo. Nếu người đệ tử Phật nào muốn rõ biết ba đời Phật, muốn rõ biết 10 phương Phật, nên quán cái tính của pháp giới của vũ trụ này tất cả đều là do tâm ta tạo hết. Thế thì tâm ta làm cho ta thành Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Tâm ta làm cho ta thành Bích Chi Phật, thành Bồ Tát và thành Vô Thượng Bồ Đề, thành Phật. Cho nên những vị mà gọi là hiền cũng như những vị gọi là thấp đều là 9-8 tỷ người, 84 người trên thế giới có khả năng làm việc đó. Và ngược lại 84 người trên thế giới này cũng có khả năng làm cho cái thế giới của mình tiêu hoại dần dần, hoặc là tiêu hoại một cách rất, nếu mà nổi cơn thịnh nộ lên, những nước có một phần tử đồng loạt thịnh nộ, nước này bấm nút diệt nước kia bấm nút diệt nước nọ, diệt một hơi, thì bây giờ các cái nước cường quốc trên phần tử giờ không có để bấm một hơi là tiêu diệt hết, tự biến mình thành cái khổ của địa ngục, cái khổ của ngạ quỷ, cái khổ của súc sanh, và cái khổ cung cực của kiếp con người là do duy tâm của con người ra. Cho nên Đạo Phật nói không có thần thánh không có nghĩa là miễn thị kinh khi thần thánh nào hết. Tôi nói rằng Đức Phật Thích Ca không có thờ bất cứ một thằng nào. Điều đó nghe như là hổ ẩu, nghe như là miệt thị thánh thần, chứ kỳ thật không có, phải không có miệt thị gì hết á. Bởi vì thằng thấp là thấp thì người trên thế giới là thấp thì thằng thấp, tùy theo năng lực, hưởng theo cái lao động. Mình muốn mình thành thánh cỡ nào là mình muốn giải thoát giác ngộ cỡ nào là mình muốn sung sướng cỡ nào là mình rồi. Như thế là mình là địa ngục ngạ quỷ súc sinh cũng mình, người trời Atula cũng mình, và thanh văn duyên giác của ta và Phật cũng mình. Thì tính là mình hết thì có thờ cái thằng nào nữa đâu. Cho nên nghe giống như hổng vậy, các người nói tôi hổng chứ tôi không có hổng vậy đó. Họ nghe họ nói cái ông nó giữ, cô không có giữ, cái đó là sự thật, bởi vì không có thằng nào hết. Thì mình nói là tao không quý thằng nào. Chừng nào mà có người ta, ai đó, thì mình nói mình không quý người ta, thằng nào thì đó. Còn ở đây là cái mình giữa hư không vậy. Mình nói mình không có biết cái thằng nào trong hư không, mình không có quý, không có chào, không có hỏi. Thế là mình hổng sao? Không phải. Cho nên tôi là tôi lấy cái hiệu là Như Nguyễn Thường Xương là tôi giặt chơi vậy. Tôi nói chơi vậy đó. Chịu được là nghe, chịu không được là thôi, quăng bỏ cái của tôi nói. Những cái sách vở đó tôi cứ quăng bỏ. Nếu tôi nói trật không nhầm gì cứ bỏ. Bỏ tôi cũng bỏ chơi vậy, không nhầm vậy. Chứ còn dạy tu kiểu tu không chịu được, nghe mà tức á. Giống như đại BBC nói á, dạy tu cái kiểu nghe mà phát tức á. Tu cái kiểu gì mà bắt người ta lại không là sao? Tại sao mà phái lại là sao? Mình đã làm trời rồi, làm Phật rồi, làm hiện thánh rồi, mà phái lại là sao vậy? Bắt người ta lại, bắt người ta tỏ vẻ là thương đội hạ đạp vậy đó. Phải đổi mình lên rồi mình mới khoái, mình mới phù hộ là sao? Thành thánh gì kỳ cục vậy? Thành thánh gì ha? Người ta kêu tên mình thì mình khoái, còn ta không kêu tên mình thì mình không độ, không cho thầy giác sanh. Phải kêu tên mình. Mà giác sanh gì cuộc đời của ta sống 70-80 tuổi vậy là không cho người ta giác sanh. Ta khổ chết cuộc đời của ta 70-80 năm, bắt ta lại lục giác sinh mà đau khổ tràn ngập triền miên, rồi để tới chừng chết rồi mới giác sanh. Dựa vào đâu mà biết rằng ông giúp tôi giác sanh? Tôi khổ cả 80 năm đây, tôi không nhờ cái gì ông hết. Chuyên môn bắt tôi, thầy tôi bắt tôi lại lục gian sinh cầu nguyện lễ bái. Tôi khổ suốt đời. Rồi tôi chết rồi gọi là ông rút tôi giảng sanh. Dựa vào cái gì ông nói ông rút tôi? Cho nên là cái đạo lý đó nghe không có được. Vậy mình dạy ta tu tập là sao? Tôi để được cái gì? Cho nên thiền sư Nhất Hạnh nói cái câu đó, tôi nói tôi đọc mà tôi thương ông. Ông phải nói như vậy thì người ta mới có tu được chứ. Cái cảnh giới cực lạc là do mình phải góp thân xây dựng ở trong đó, rồi mình xây dựng rồi mình được hưởng ở trong đó. Có nghĩa là thân khẩu ý của mình phải thường tư duy quán chiếu, giữ gìn chánh niệm. Các điều ác đừng làm, các điều thiện nên làm. Tâm ý mình phải cho hoàn toàn thanh tịnh, không có phiền não, không có vô minh, không có kiến hoặc tư hoặc hoành hành. Đó là mình tự mình đóng góp, tự mình xây dựng cảnh giới cực lạc và mình được hưởng trong đó. Giảng đạo là phải giảng như vậy, dạy đạo là phải dạy như vậy, người ta tu mới có kết quả. Chết dạy mà nghĩa là chờ chết rồi tụng kinh ra rút đi rồi. Rút đi rồi. Máy bay đâu rút? Không có máy bay rút gì. Không có tàu hạm. Tàu thủy không có. Xe lửa không có. Rút đi làm gì? Phật Di Đà chỉ là cái hồn vậy thôi sao? Đừng có nước Phật Di Đà toàn là bằng cái hồn vậy sao? Không phải vậy, nói vậy có được. Mà đạo Phật thì không có chú trương cái hồn. Đạo Phật thì nói là khi mà con người chết rồi là ngũ quẩn trả về, quẩn nào trả về cho quẩn đấy, thất đại đại nào trả về cho đại đấy, tứ tứ đại, muốn nói tứ đại thì đại nào trả về cho đại này, muốn nói thất đại thì đại nào trả về cho đại này, muốn nói ngũ uẩn thì uẩn nào trả về cho uẩn này, chứ không có cái hồn nào. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không, không là sắc. Thọ tưởng hành thức cũng nói y như vậy, thức chẳng khác không, không chẳng khác thức, thức là không mà không là thức. Vậy thì thức uẩn nó thành cái hồn à? Vậy là Phật nói dối hay sao? Thức uẩn thành cái hồn đó. Hãy nếu mà kêu tên Phật Di Đà lúc được giảng sanh bằng cái thức uẩn hay cái nào? Chứ thọ tưởng hành thức là chẳng khác không, không chẳng khác thọ, tưởng chẳng khác không, không chẳng khác tưởng, hành chẳng khác không, không chẳng khác hành, hành là không mà không là hành, thì thức cũng phải nói y như vậy, gọi là diệt thục như thị. Nghĩa là từ sắc quẩn phải nói y như vậy, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn cũng nói y như vậy có nghĩa là thức chẳng khác không, không chẳng khác thức, thức là không mà không là thức. Vậy thì tại sao cái gì là cái hồn để Phật Di Đà nước? Vậy như vậy nếu mà giải được là ta làm sao ta tốt? Vậy mà cũng gọi là đạo Phật, rồi đi chiếm chùa, rồi đi dân chùa, rồi để thực hiện tụng tụng lung, để lấy chùa để đi dạy những cái thứ như vậy. Cho nên cái đó nghe đó giống đàn đường xe đó, tôi cười cái chữ đó nói nghe tức. Nên nói nghe tức cái mình đó, nhưng mà tôi nghe tức là tôi nói ê thì xưa tôi bị tức vào mày, tự tôi nói vậy đó. Mình phải tự nói cho mình là đàn đường xe nói vậy là được, nói là ông bộ trưởng này, nước này nói làm cho bộ trưởng kia nghe tức, ví dụ như nước này nói nước kia nghe tức thì được, là bên kia nói là được, là vì các cái nước trên thế giới người ta làm chính trị, người ta có quyền giận, người ta có quyền tức, thậm chí người ta chuyên chiến với nhau đó thì ta tức là phải. Còn mình nghe người ta dạy mình cũng tức, tôi nói ê không được nha mày, chuyện đó chuyện của ta đấy. Tức Phật Thích Ca hồi xưa không có tức à, nếu mà nghe mà ngoại đạo mà nó giảng mà tức là Phật Thích Ca không có thành Phật được đó nha mày. Tôi tự nói vậy rồi tôi cười mình tôi chơi vậy đó, đừng có tức. Thành ra là chùa trái không ăn thua gì với bà cái đó. Đừng có nói hồi đó tôi bỏ vô cả mấy cả triệu đô la vậy là để xây cái chùa đẹp vậy thôi mà giờ tôi thờ Phật rồi Phật không có cứu gì trơn. Vậy là Phật là thế tôn sao cảnh động tâm từ ha, lửa trái chùa tan Phật quá to, sống chánh mặt bay nhìn chẳng cứu, lòng bi của Phật để ở đâu? Vậy rồi tất Phật không có lòng từ, Phật chẳng có lòng bi. Tôi bỏ cả triệu triệu đô vậy đó, rồi tôi làm cái chùa đẹp vậy đó mà rồi ông ngồi ông ở trong vậy mà tới chừng chùa trái ông cũng không nói, ông không cứu, rồi trái luôn cả ông cũng không làm như vậy là ông không có ở trong hay sao? Đúng, Phật đâu có trong đó. Phật đâu có trong cái tượng đồng, tượng đá, tượng xi măng, tượng thêu, tượng vẽ, dầu là dạng Phật đi nữa cũng không có Phật trong đó. Cho nên ông đâu có cần cứu chi, vì có tương quan gì đâu. Nhiều khi trái ông trái chùa ta nói là trái Phật chứ kỳ thật là ông Phật đâu có hay cái gì cái vụ trái, mà tất ông nói là lòng biên của Phật để đi đâu, đâu có. Phật đâu có biết tụi mày làm cái gì đó, tao đâu có biết. Đối với ta, đối với là đối tôi mình nhất thiết hữu như pháp, như mộng nguyện mà ảnh gì lộ gì như điện như lai đã dạy rồi. Thành ra cái vụ trái chùa, trái gò tượng, trái kèo, trái cột, trái nhà cửa là đó, cái đó là hữu như pháp, như lai đâu có hay. Vậy mà này nở nành chấp Phật, tôi bỏ vô mấy triệu đô tôi xây cái chùa nguy nga rực rỡ vậy mà giờ cái là thờ Phật và Phật tới chừng chùa trái Phật nghiễm nhiên sống chết mặc bay. Thế là mình vô tình mình tạo chùa để mình tạo chùa để mình lấy tội báo. Cái tâm mình nghĩ sống cho Phật, chứ Phật đâu có thấy chán, Phật đâu có bị chán, Phật đâu có ở trong cái chùa. Phật đi khất thực rồi ngủ rồi chết, gọi là niết bàn ở trong rừng ta la, chứ đâu có cái chùa đẹp nào đâu. Đó, cho nên là mình học rồi mình phải tham thiền là vậy đó. Tham thiền là để thấy cho được cái lẽ đúng lẽ sai. Cho nên phải học tham thiền mới biết. Có tham thiền nó mới có định. Tôi gọi là thiền định là như là có tham thiền, có tu thiền mới có định, mà có định mới có tuệ. Mà người có tham thiền là người có giới. Bởi vì ta có giới ta mới là nhớ tới cái điều thiện, cái điều ác, cái điều tốt, cái điều xấu, cái điều truyền thuộc, cái điều giải thoát, người ta mới là tham thiền. Thành ra là giới định tuệ nó đi một quá trình diễn tiến chặt chẽ với nhau. Tu tập có những giới, những giới làm cho thân miệng ý thanh tịnh, thân miệng ý thanh tịnh là giới. Khỏi cần nói tôi giữ cái gì, tôi thọ cái gì, không cần nói. Giới Bồ Tát là gì, bỏ hết không cần, miễn là thân khẩu ý không có tội lỗi. Mà thân khẩu ý là các vị vừa vào là cái tập thiện nghiệp là các vị tu ngon rồi. Bài đặt thọ giới cả mấy chục giới, thọ cả mấy trăm giới mà không biết cái cách học, không biết cách tu, thì cái từ thọ giới nó không có quan trọng gì hết. Mà thân không giết người, không trộm cướp, không tà dâm, không tà hạnh, xong rồi đó. Miệng không nói láo, không nói lưỡi hạnh là hai chiều, nó là tâm thật, nó là không ác, là xong rồi đó. Ý hạn chế cái ý niệm về tham, về sân, về si, và cắt đứt những cái biểu lộ hành động tham sân si, là xong rồi đó. Nghĩ giới cỡ đó được rồi là tu thiền định. Cái nữa, tu thiền định cái nữa là làm nó phát sinh cái tệ, rồi thì những cái điều mà tội ác sai trái mình tự automatic tự không làm. Thế là mình có cảnh giới cực lạc do mình xây đó, do mình đóng góp mình xây dựng. Có niết bàn do mình tạo, do mình đóng góp mình cứu thiết đó. Này chứ còn trách Phật là không có được đâu. Chùa trái đừng trách Phật, Phật đâu cần cái đó. Tài thượng ngũ gia của cải thượng năm nhà, hữu duy pháp như mộng quyển bảo ảnh gì lộ đó. Cho nên là học pháp đấy, cái chữ pháp là vậy. Tôi đang triển khai về cái chữ pháp để mà hy vọng rằng là gửi đến ai hữu duyên đó là cái chữ pháp là vậy đó. Thế thì dựa vào sắc quẩn mà học về pháp bên mặt vật chất, dựa vào sắc quẩn mà học về pháp bên mặt tâm, bên mặt tinh thần. Nhớ là hãy nói vật chất là nói tinh thần, mà nói cái từ sắc thì nói về tâm. Giữa bên ngũ quẩn mà học về sắc, giữa bên thức quẩn mà học về tâm. Thì pháp đâu có cái pháp thuộc về sắc, cái pháp thuộc về tâm, mà người ta chia ra đó. Chia ra thì như bữa trước tôi nói đó, là ta chia ra đó, ngoài cái sắc và tâm ra đó, nó còn có gọi là tâm sở hữu và tâm bất tương ứng. Nó có tính tâm sở hữu,
đó là cái sở hữu, nó trực thuộc, trực thuộc cái sự tác dụng, hữu tác dụng pháp, nó trực thuộc của tâm, gọi đó là tâm sở hữu. Thế thì cái đó nó gồm có những cái pháp. Ở đây là mình làm cái pháp thì mình phải nói nó là cái pháp, những cái pháp, thí dụ như pháp thiện thì mình phải nhớ tính tàm quý vô tham vô sân vô si, khinh an bất phốt vật, hành xả và bất hại. Mình phải học từng tên từng món, rồi dùng thiền định tư duy quán chiếu cái biểu hiện từng tên từng món đó để mình ghi nhớ, rồi mình ứng dụng, mình tu tập trong cuộc sống hàng ngày. Đó, chỉ pháp là vậy đó, pháp là vậy. Rồi nó sẽ biến dạng ra, nó biến dạng ra, và tôi nói về y học người ta gọi là di căn đấy, nó sẽ di căn ra. Còn nói là tái hợp, người ta gọi là nhân, nhân nó ra. Nhân nó ra nhiều lắm, nhân nó ra cả tám dạng 4000 pháp môn. Nếu mình cái xấu thì cũng nhân nó ra tám dạng 4000 pháp môn cái pháp xấu, mà mình đi pháp thiện á, pháp tốt á, mình cũng nhân nó ra tám dạng 4000 pháp môn cái pháp thiện, nó nhiều lắm, nhân nó ra gọi là di căn. Đó theo mình là thầy thuốc y học gọi là cái di căn, ung thư nó ưa di căn đó. Cho nên là ung thư chỗ đó mà cắt cái chỗ đó ra, cắt cái di căn ra cái chỗ khác, cắt thêm chỗ khác nữa, nó di căn nữa, cho nên cắt không hết, cắt liếc không hết là chết. Thầy thuốc gọi là di căn, toán học gọi là nhân. Ở Việt Nam giờ nó có cái từ, những người nào mà làm công việc nó tốt, người tốt việc tốt, tức là nhân điển hình, nhân điển hình tiêu tiết, lấy cái gương tốt đó mà nhân ra, mà truyền bá ra, nhắc nhở cho nhiều người làm được như vậy, làm được cái việc tốt như vậy. Cho mượn nhà nước, cho mượn có 3 triệu mà người ta xóa đói giảm nghèo, cho mượn 3 triệu mà người ta 3 triệu đó mà người ta nuôi heo, rồi nuôi heo rồi tới nuôi bò rồi tới 50 con bò, 50 bò rồi tới có mua luôn ra ruộng đất, rồi lấy phân bò đó trồng rau cải trong ruộng đất đó, từ rau cải ruộng đất đó để mướn thêm công nhân phát triển nữa, giết để ra thành già. Chứ thì lấy cái gương như vậy đó gọi là mà học tập, gọi đó là nhân điển hình tiêu tiến. Còn mình học pháp cũng vậy, mình cũng nhân nó ra, mình cho nó di căn ra, mình cho nó phát triển ra. Thành ra là mình phải học pháp là vậy đó, pháp là từng món một món vậy đó. Mỗi một món vậy nó có cái khuôn khổ của nó, cái phạm vi của nó, cái kích thước của nó, cái quy mô của nó, cái hình dáng của nó, làm cho người ta nhìn nó là nó. Thì mỗi một cái vậy đó, gọi đó là một pháp. Về đến việc tâm linh cũng vậy, những cái niệm nhỏ, niệm này không giống niệm kia không giống niệm nọ. Niệm thiện cũng gọi là pháp, niệm ác cũng gọi là pháp. Niệm ác gọi là pháp ác, khởi niệm pháp ác. Niệm thiện gọi là khởi niệm pháp thiện. Thì tất cả mọi cái nó là nó, và cái này không lẫn lộn cái kia, nó có một cái hoặc là tên, hoặc là kiểu cách, hoặc là ý niệm, hoặc là hình dáng, hoặc là kích thước, hoặc là quy mô, hoặc là lớn nhỏ, hoặc là màu sắc xanh vàng đỏ trắng, nhìn nó là nó, không lẫn lộn. Mỗi cái giờ ta gọi là một pháp. Thế thì trong vũ trụ này thì dùng cái từ vạn pháp là nói vậy thôi, chứ không phải là vạn, mà nó là vạn vạn. Giống như mấy ông vua vậy, vua mà sống cỡ muôn tuổi không chịu đâu, nó vạn vạn thế, mà vạn thế cũng còn chết, vạn vạn thế, chúc thánh thượng tới tầm vạn thế, vạn vạn thế. Cho nên là mình nói là vạn pháp gia công chứ vạn pháp không phải, không phải vạn pháp là rồi, mà là vạn vạn pháp, vạn vạn pháp. Chú pháp là vậy. Thành đấy là xưa nay chú pháp thật hay hơn, thật mà hư, hư mà thật. Thí dụ, ồ thí dụ như là một cái chùa mình cất 15 tỷ là cái chùa đó là thật đó chứ. Và một vị thiền sư đó ta cất được 12 cái chùa là thật đấy chứ. À, trả lời là xưa nay chưa pháp thật hay hơn. Trả lời một vị thiền sư người ta có uy tín, có đạo đức, người ta cất một lần 12 cái chùa là thật đấy chứ. Nhưng mà nó còn nhớ là nó thì hư nè, chùa để làm gì? Thì các vị ta lại rằng để cho chư tăng ở cái tu hành được, cái đó gọi là thật đi. Rồi có hư hay không? Xin thưa rằng có hư dài dài. Bởi vì thế gian vô thường, quốc độ nguy thí, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Thế gian này qua địa cầu này mà nó còn sụp đất ào ào, chết một lần bao nhiêu trăm, bao nhiêu chục triệu, bao nhiêu trăm triệu một lần động đất. Còn nói chi mà sự vật thì là sanh rồi trụ rồi dĩ rồi diệt. Cho nên là khi mà cất chùa nhiều rồi là nguyên tiền số chùa mà cứ lắm ra nha. Thế thì pháp vừa hư mà vừa thật, mà thật đây là thật hữu nghi pháp. Các pháp hữu nghi thì dù gọi là thật, mà kỳ thật ra là không có thật. Các pháp hữu nghi dưới cái mắt thường của mọi người thì thấy nó là thật rồi. Để ý là ngàn cái này à. Nhưng mà nếu nó là hư thì người đệ tử Phật cũng phải thấy nó là hư. Mà muốn nói là thật, người đệ tử Phật cũng có thể nói nó là thật. Vậy thì thật là thế nào mà hư là thế nào? Thật là bên mặt hữu vi, nó có thật. Cái nhà có thật, cái chùa có thật, cái xe hơi có thật, cái nhà lầu có thật, cái rừng cây có thật. Nói chung là động vật, thực vật, khoáng vật trước mắt ta có thật. Nhưng mà cái thật đó là cái thật của mọi người bình thường. 8 tỷ 4 người trên thế giới đều thấy là thật. Là vì nó là vật chất, nó là động vật, thực vật, khoáng vật. Rồi ứng dụng nó ra, làm ra nó nhiều món để mà để cung cấp cho cái đời sống sinh hoạt của con người, thì ai cũng thấy nó là thật. Cho nên là gọi là thật thì nó là thật đó. Nhưng mà để học cái chữ này nè, cái chữ trong đạo Phật tôi gọi là hữu vi pháp. Cái thật đó là cái thật do trung trùng duyên khởi. Thí dụ một cái nhà lầu 50 tầng, 100 tầng giống như là hai cái tháp thương mại bên Mỹ đó. Hai cái tháp đó là 100 tầng là phải. 100 tầng. 100 tầng thì mỗi tầng là trung bình 3 tầng rưỡi là 350 thước, phải cao đi trên dưới. Thế thì cao dữ lắm đó, cái nhà đó là thật đó chứ. Nhưng mà cái nhà đó rất thật, đồng ý. Nhưng mà nó là bằng cốt thép, bằng cát trộn lại với xi măng. Cát xi măng chưa đủ, trộn thêm vô đá. Xi măng, cát, đá trộn chưa đủ, còn thêm một cái chất phụ gia để cho thêm cứng nữa. Ngày nay nó có thêm cái chất trộn thêm cứng, mau cứng. Hồi xưa là mốt ngày mới có thể dỡ có pha, dỡ cây chống xà bôn ha. Bây giờ không tới cũng dỡ được. Có chất phụ gia nó làm cái mau cứng. Thế thì cái nhà đó nó chắc vậy đó. Mỹ mà cất thì đâu có nhựa, dễ gì mà quại hư đâu. Vậy mà cái thật đó nó quá là hư trong vòng mấy phút. Hư trong vòng mấy phút. Và nó kéo theo bao nhiêu sinh mạng, bao nhiêu ngàn, bao nhiêu đó thì không nhớ rõ, bao nhiêu người và tài sản hết sức lớn lắm. Tài sản trong đó thật mà cũng thành ra hư. Rồi cái nhà lầu là hơn 300 thước đó, thật mà cũng quá là hư. Vì sao vậy? Vì đó là hữu duy pháp, vì đó là cái pháp do nhân duyên hòa hợp mà sanh. Cho nên hãy có sanh thì có diệt, có còn thì có mất, có thành có trụ thì nó đi tới cái chỗ hoại và không. Do đó cho nên cái nhìn mà cái nhìn sâu sắc hơn, cái nhìn thâm trầm hơn, nhìn tế nhị hơn, thì các pháp thật có thật mà nhân bên hư cũng rõ ràng, nó đã hư, đang hư và sẽ hư. Các pháp trên vũ trụ này đều là như vậy đó, vì nó là pháp hữu vi. Cho nên mình làm vậy đó, mình nói thiệt là vậy đó. Mà khi mà đã tham được vậy rồi đó, là để lấy cái gì, lúc đó lại là cái gì? Là nếu như thật sự người đã được Phật, đừng để cho các cái pháp hữu vi tạm bợ như mộng như biển đó, nó hoành hành mình trong cuộc sống suốt 70 năm đau khổ vì nó. Đây là nói về cái người đệ tử Phật này nha. Chứ còn người ta không phải là đệ tử Phật thì ta muốn tạo ra cái gì ta tạo, người ta cho là hạnh phúc thì ta cứ ta tạo. Nhưng mà nhìn mà cái nhãn quan của những người mà có cái chủng tử ái mộ, giác ngộ, giải thoát, người ta không để cho những cái vật chất, những cái vật chất mà nguy nga, mà tốt đẹp, mà lớn lao, mà đồ sộ đó nó hành hạ người ta. Thí dụ cụ thể là Đức Phật Thích Ca có khả năng đích thị mình là người được thọ hưởng cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh. Nhưng mà Đức Phật thấy rằng là cái cung vàng, cái điện ngọc, cái vợ đẹp, cái con xinh đó nó là thân đấy. Nhưng mà chính trong cái thực đó nó đã chứa cái chất liệu, cái tất hư ở trong đó rồi. Cho nên cung vàng điện ngọc đó là rồi sẽ có người giành giật cung vàng điện ngọc đó và tự tiêu diệt lẫn nhau, có thể là bà con anh em trong hoàng tộc tự diệt nhau để sinh ra mọi người dân đau khổ. Cho nên cái thật đó là trong cái thật đã có cái hư trong đó rồi. Và con cũng vậy, hồi nhỏ tôi học chữ Nho có câu là trứ ý của thị quân y mà tử liễu của thị quân phê. Cái áo mà rách ra, mình mặc cái áo mà cái áo rách rồi đó, cái áo đó mới thật là áo mình. Vợ chết rồi mới thật vợ mình, chồng chết rồi mới thật là chồng mình. Thế thì nghe tôi cái thật là đã có cái hư rồi, đã có cái mộng huyễn mà ảnh rồi. Đó, cho nên là ta thiền là vậy đó. Cho nên người ta không có ham lắm đâu. Người đệ tử Phật và tại gia cũng vậy. Làm ăn, làm chơi, ăn chơi, sống chơi, tu chơi, và ăn ngon cũng ăn ngon chơi, là ngon vừa vừa cũng được. Nói chung là vấn đề ăn mặc ở ngủ nghỉ là cái người học Phật người ta nghiên cứu, ta để cho nó nhẹ, không để cho những cái thứ đó nó làm đau khổ cái kiếp nhân sinh của mình. Mà trong đạo Phật gọi đó là thiếu dục tri túc, an bằng thủ đạo, duy tuệ tự nhiên. Đó là đường lối của Đức Phật. Cái người đệ tử Phật phải thiếu dục, phải thiếu dục, ít muốn, biết đủ. Thì đó là mình xây dựng cái tế bàn cho mình đó, mình xây dựng cái cực lạc cho mình đó. Mà thì sự nhất hẳn nói là niết bàn hay cực lạc là phải có sự công đức của mình, và tự mình xây dựng đóng góp để có ra cảnh cực lạc, cảnh niết bàn bằng cái cách là phải thiếu dục tri túc, an bằng thủ đạo, duy tuệ tự nhiên. Cái đó mà nếu mình để tự mà không chịu cái đó thì thôi vô phương cứu, không chịu thôi vô phương cứu. Thì người ta cứ làm giàu làm có, cứ danh vọng, cứ địa vị, rồi người ta bằng lòng ta hưởng với cái đó nó cũng có cái sướng, chứ là nói là cái đó mà cần thiết là không đúng. Nó có cái sướng, nhưng mà cái sướng đó là cái sướng của thế gian, cái vui sướng của thế gian. Mà cái vui sướng của thế gian đó thì như hồi nãy tôi nói, vẫn được chùa trái tài thuộc ngũ gia Như Lai đã dạy đó, hai cái tháp của sơn mại của Mỹ vậy đó, thì cũng rất là như vậy đó. Mà máy bay của những người phá hoại nó tông vào một cái, một là trong vòng mấy phút thôi là tiêu hết, thấy không? Chẳng phải là nước lửa cháy đó sao, quá hoàng đó sao, rồi có những chỗ nước lụt tiêu nhà cửa đó sao. Cho nên là cái thực mà mình gọi là thực đó, nó không có thực. Và những người mà bằng lòng mà hưởng với cái thực đó thì nó cũng có an lạc một phần, nhưng mà cái đó là gọi là cái an lạc của thế gian. Còn người đệ tử Phật thì phải có là mình muốn đặt cho mình một cái an lạc cao siêu hơn, sâu sắc hơn và bền vững hơn, đó là cái an lạc, cái vui, và cái vui của xuất thế gian. Chứ còn mình phủ nhận cái vui của thế gian hết là không phải. Có vui chứ, người ta ăn thịt con đủ thịt con, ủa chú chào mới bên đây mà nghe mình cái xứ gì Đài Loan hay một Trung Quốc vậy đó, mà nó có chiếu ở trên cái màn ảnh đó, là người ta đợi bây giờ trời đất ơi, nói không nỡ nói nổi, nói không chịu được nữa, là người ta ăn thịt con nít ấy, ăn thịt thai nhi á. Phật trời chứng minh coi, nếu tôi ứng cử được, tôi làm thượng đế, tôi làm chúa trời ha, mà cử tôi đó, là tôi sẽ trị mấy cái người đó, tôi sẽ trị tức khắc, cho tôi không để vậy đâu. Nỡ lòng nào mà đi giết con mình trong bụng mẹ, con mà thấy vợ mình có chữa con gái là không nuôi nữa, trọng nam khinh nữ mà, rồi giờ bác sĩ làm sao đó không biết, mổ bụng ra lấy thai nhi đem ra làm khi ở roti gì đó rồi ngồi ăn, rồi nghe nó có cái nhà hàng chuyên môn để đi tìm cái đó, người ta về nhà nổi tiếng ăn cái đó, rồi có những người ký giả chụp hình được cái đó, rồi đem ra đăng trên cái mạng internet cho thế giới thấy, mà thế giới không biết có ai lên tiếng hay không. Thế nếu mà nghe cái đó thì nói theo đời BBC nó nghe mà tức, nghe mà tức cho cái chế độ cai trị để làm những việc vậy, thiệt là nghe mà tức. Bà nghe nói ăn cái đó để cường dương, để làm việc dâm dục cho nó mạnh. Thành ra rồi cũng nhiều người ham ăn cái đó để cho nó mạnh, nó mạnh để mà làm cái thỏa mãn cái dục vọng của mình á. Nếu mà nghe nói vậy thì thôi, hết đó nổi rồi, hết đó nổi rồi. Thành ra là mình học pháp á nha, mình biết học pháp rồi là pháp nhiều lắm, vô lượng tứ đế, tức là khổ đế vô lượng. Rồi nguyên nhân của khổ đế là tâm đế, cũng nhìn đâu cũng thấy khổ, cũng có khổ hết, cũng thấy nguyên nhân của khổ hết, đó là vô lượng tâm đế. Và nếu mà biết tu tỉnh, mà biết tự mình biết xây dựng thân khẩu ý của mình để mình đóng góp vào xây dựng cõi cực lạc niết bàn á, thì nhìn đâu cũng thấy là vật liệu, là nguyên nhân để mình xây dựng, mình đóng góp vào cực lạc và niết bàn. Và nếu mình có tư duy, có chánh niệm, mình nhìn đâu cũng thấy phương pháp làm ra phước đức trí tuệ được hết, đó là đạo đấy, gọi là vô lượng, như thế vô lượng đạo đấy. Thành ra pháp có pháp thật thì nó có pháp hư là vậy đó. Thật rằng thật thì cũng có thật, nhưng mà cái đã gọi là thật thì cái thật đó là cái thật của hữu vi pháp, chứ cái mà trước mắt mà mình nhìn, mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình đếm, mình xuống, mình tiếp đó, cái đó là gọi là thật, nhưng mà thật của hữu vi, thật của nhân duyên hòa hợp, thật của mộng huyễn bà ảnh, như lộ như điện, chứ nó không có chân thật thiệt. Còn vô vi thì mới là thật. Phải học cái pháp vô vi, cái pháp phong, pháp vô vi nó thật, nó thật như là nước biển vậy. Nước biển là cái thể của nước, cho nên nó phẳng lặng, nó mênh mông, nó sâu thẳm, chứ nó không phải là sóng lớn, sóng nhỏ và bọt hẹp. Cho nên là cái sóng lớn, sóng nhỏ, bọt bèo đó, nếu một lúc nào đó mà trời êm mây tạnh thì cái nước biển đó nó phẳng lặng, có thể giống như là cái ruộng muối mà ta lấy nước vô ta làm muối đó. Ta nện cái ruộng muối cho dẻ rồi cái là ta cho nước biển vô, cho nước biển vô cái đám ruộng đó, ta chia ra là nó là một đám vậy là một xào, còn đám nếu ruộng nào là hai xào, thí dụ vậy, mà ta chia ra cả trăm mẫu vậy đó, mà ta cho nước biển vô rồi nó lóng xuống rồi đó, nó lóng đợt tiếp rồi ta cho vô đợt hai cái vô rồi ba nó lóng trong rồi đó, mà giấc chiều mà ra ngồi cái mấy ruộng muối đó mình nhìn đó thì nó từng ô vậy đó, mà nó nước nó trong như là nước mình uống vậy, như nước sạch mình uống vậy đó, mà nó không hề có gợn gợn cái lông tanh nào hết. Trời êm quan đạo, trời êm mới tạnh, không có gió, thì cái nước trên ruộng muối, nước trên ruộng muối đó là nước biển mà không hề có gợn một cái lông tanh. Thế thì cái đó nó mới thật chất là nước biển là vậy. Nếu lấy cái trí tuệ mà tư duy và khái niệm thì đem cái nước biển đó mà để xuống biển đó, thì ra cái đó nó mới thật là nước biển. Thì cái thể nước biển nó phẳng lặng như là cái nước trên ruộng muối đó mới thật là nước biển. Thế thì cái nước biển đó mình ví như là cái pháp vô vi là bản thể, nó không có lô nhô ào ạt sống ngoài bông bóng bọt, cho nên nó không có dễ gì diệt và không có dễ gì sanh. Còn cái sống lớn sống nhỏ lô nhô bào bọt đó thì nó rất là dễ sanh và nó cũng rất là dễ diệt. Thì cái dễ sanh dễ diệt đó gọi là hữu vi pháp, nó là hiện tượng duyên sanh của nước biển, chứ nó không phải là nước biển. Còn nước biển mà phẳng lặng như tờ, như tôi nói ví dụ hồi nãy đó, là cái đó mới thành là nước biển. Thì cái đó không dễ diệt và cũng không dễ sanh, không bao giờ nó có ả rạc lâu nhau. Bọc bòi, bọc bèo không bóc bòi. Do vậy cho nên không dễ gì mà nó có cái sự diệt sinh sinh diệt như bọc bèo không bóc bòi. Thì cái đó thì gọi là ví cho cái gọi là vô vi pháp. Đó là bản thể. Còn hữu vi pháp là hiện tượng. Cho nên hữu vi pháp có thể nói là thật mà cũng có thể nói là hư. Cái thật đó là thật ở trong hữu vi. Cho nên cái thật đó trong đó nó có cái chất hư trong đó rồi. Vì nó là hữu vi, vì nó là pháp diệu sanh. Còn cái thật mà cái thật của vô vi, của bản thể chân như thì cái đó mới có thật. Nhưng mà cái thật đó cũng không có chuyện nói nha. Cho nên là đối với tôi là ai mà dành cái chuyện nói là tôi không có chịu. Cảnh tên với mọi người khác nói là đạo Phật là nói chân lý chuyện nói, tôi nó không có chuyện nói. Đừng có dành dạy dỗ mà dành cái đó. Không có chuyện nói. Dù tôi lấy nước biển tôi ví dụ phản lặng như ta cũng không có cái gọi là chuyện đó. Bởi vì nếu mà cái pháp vô vi mà nó không có hữu vi thì cái pháp vô vi nó cũng là đồ bỏ mà không cần nói được, không ai để nói. Vũ trụ không có nhân sinh thì ai là cái người nhận vũ trụ là vũ trụ chứ? Vũ trụ mà không có nhân sinh thì vũ trụ với ai? Cho nên vũ trụ là phải có nhân sinh, mà nhân sinh là sản phẩm của vũ trụ, mà vũ trụ không thể không sinh ra nhân sinh, hai cái đó không có nhau được. Giống như hệ gọi là có âm là đã có dương, tông âm có dương, tông dương có âm. Nếu âm không là bỏ đi không thành âm, dương không cũng bỏ đi không thành là dương được. Cho nên đạo Phật không phải là cái đạo tuyệt đối gì, vẫn cứ là tương đối. Chỉ có cái điều là cái giác ngộ của Phật là không có ai trên được, gọi là vô thượng bồ đề. Hết giờ, hết giờ. Xin chào tất cả chị hiệp quỷ, chúc thân tâm an lạc và tinh tấn mãn. Và trên bước đường tu học đó phải tu học tham thiền, quán chiếu mới thấy được chân lý, và mình mới có thể lần lần mình kính gì những gì, những cái nguyên nhân của đau khổ, kính gì những gì thôi, chứ còn không có diệt được nó, không có bỏ nó đâu được hết rồi. Bởi vì nó đâu có thiệt gì đâu mà mình diệt. Mình muốn giả một cối gạo thì nó phải có gạo rồi mình mới giả. Cho nên nó không có gạo là cái gì mà giả. Tất cả những cái nguyên nhân khổ đó đều là mộng, là quyết, là bào, là ảnh. Chứ nó đâu có cái thiệt. Cho nên mình biết nó có được, mình chỉ cần biết thôi. Tri nguyện thức ly, biết quyển là tự nó tiêu, biết nó là quyển là tự nó tiêu. Rõ cánh mộng chứa quanh đường mộng, biết nó là mộng, tỉnh mộng thì cái mộng nó tự mất. Xin chào tất cả các vị, chúc sức khỏe, tinh thần.